Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Xin mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Hoa Kỳ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn và tiếp cận nhân đạo không hạn chế ở Gaza. Thủ hiến Tasmania tiếp tục đấu tranh cho sự nghiệp chính trị của mình. Và Thủ tướng Việt Nam công du châu Âu. Sau đây là bản tin chi tiết. Hoa Kỳ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn và tiếp cận nhân đạo không hạn chế ở Gaza. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc của Washington là Dorothy Shay cho biết nghị quyết này sẽ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, phản ánh những gì bà mô tả là thực tế trên thực địa. Trở về Úc, người dân Tasmania có thể phải đối mặt với một cuộc bầu cử bất ngờ, với thủ hiến tiểu bang Jeremy Rockcliffe dự kiến sẽ bị quốc hội bãi nhiệm. Chính quyền thiểu số của Đảng Tự do đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị sau khi ông Rockcliffe phải đối mặt với động thái bất tín nhiệm vào thứ Tư ngày 4 tháng 6. Đến với Darwin, một buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại Darwin để tưởng nhớ cái chết trong thời gian bị giam giữ của Kumani Yai White. Đồng thời, gia đình của nạn nhân cũng đến đó và bày tỏ mối quan ngại của họ. Gia đình của ông White cho biết họ muốn xem lại hình ảnh ghi lại từ CCTV về những gì đã xảy ra trước khi ông qua đời, và họ đang kêu gọi một cuộc điều tra độc lập bởi vì họ không tin tưởng vào cảnh sát. Đến với vấn đề thương mại, Úc hy vọng sẽ noi gương được Vương quốc Anh sau khi ông Donald Trump cấp một miễn trừ duy nhất cho một sắc lệnh hành pháp tăng gấp đôi thuế thép và nhôm. Ông Trump đã tiết lộ rằng ông sẽ tăng thuế đối với các sản phẩm này từ 25 lên 50% cho mọi đối tác ngoại trừ Vương quốc Anh. Quốc gia đã đồng ý một thỏa thuận sơ bộ về thuế nhập khẩu. Về vấn đề chăm sóc người cao niên, chính quyền ông Albanese đang trì hoãn việc thực hiện luật chăm sóc người cao tuổi mới. Luật này sẽ yêu cầu người Úc lớn tuổi phải đóng góp nhiều tiền hơn cho nhu cầu chăm sóc. Luật mới hiện có hiệu lực vào đầu tháng 11 thay vì tháng 7. Quý thính giả đang nghe bản tin đầu ngày của SBS tiếng Việt. Tại Ấn Độ, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một đám đông chen chúc bên ngoài một sân vận động cricket ở thành phố Bengaluru của Ấn Độ, nơi mà người hâm mộ đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội mình tại giải ngoại hạng Ấn Độ. Hàng nghìn người đã xếp hàng trên đường phố để chào đón đội nhà trở về. Một số người vẫy lá cờ đỏ của Royal Challengers Bengaluru. Đến với Ả Rập Saudi, cuộc hành hương Hajj ở Mecca đã bắt đầu với hơn 1,5 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đến Ả Rập Xê Út để thực hiện nghĩa vụ tôn giáo của họ. Sự kiện này là một trong năm trụ cột của Hồi giáo, một nghĩa vụ phải thực hiện một lần trong đời đối với mọi người Hồi giáo có đủ khả năng và sức khỏe để thực hiện. Trong diễn biến liên quan, một người Úc đang thực hiện chuyến hành hương Hajj ở Mecca đã nói với SBS Arabic rằng có những biện pháp mới nghiêm ngặt được áp dụng để tránh bất kỳ trường hợp tử vong nào trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Về cuộc chiến Ukraine và Nga, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã đề xuất thực hiện lệnh ngừng bắn với Nga cho đến khi có thể sắp xếp được cuộc gặp với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo báo Vietnamnet, sáng ngày 5 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị Đại Dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển kể từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2025, thể theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Cộng hòa Estonia và Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị Đại Dương của Liên Hợp Quốc, là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2024, tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng 5 2025 vừa qua. Việc Thủ tướng tham dự Hội nghị Đại Dương của Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện nghị quyết số 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực châu Âu, trong đó có Pháp, Estonia và Thụy Điển.